Đóa hoa hồng vàng của cha. Tác giả Hứa Lệ. Tôi là một cô gái bất hạnh, nhưng cũng rất may mắn. Năm 1974, tôi sinh ra trong một gia đình bình thường thuộc thành phần trí thức ở thành phố này. Là đứa con duy nhất trong nhà, nên tôi rất được cha mẹ thương yêu. Nhưng không ngờ, năm tôi lên 2 tuổi, bỗng bị chứng tê liệt, dẫn đến chân trái bị tật. 2 năm sau, thì mẹ cũng xa chúng tôi mãi mãi vì chứng bệnh ung thư tử cung ác nghiệt. Chính cha là người đã chữa lành vết thương lòng cho tôi, giúp tôi tiếp cận với thế giới bên ngoài, mang niềm vui đến, lấp đi nỗi buồn trong tôi. Lúc đó cũng có nhiều người muốn làm mai mối cho cha, tìm cho tôi một người mẹ kế. Nhưng cha luôn nói với họ rằng, đợi đến khi chân của Tiểu Chi lành lại, thì tôi sẽ suy nghĩ đến vấn đề này. Sau này tôi mới được biết rằng, chân tôi mãi mãi không bao giờ lành lại được, bởi vì cha sợ mẹ kế không thương yêu tôi, cho nên mới không bao giờ nhắc đến chuyện đó. Nhờ sự giúp đỡ của cha, từ lớp 1 đến lớp 12, thành tích học tập của tôi luôn đứng đầu lớp. Vì tương lai của tôi, không biết ông đã làm cách nào mà thuyết phục được trường Đại học Hồ Bắc nhận tôi vào học. Năm 1996, tôi tốt nghiệp đại học loại giỏi. Ông vui mừng khôn xiết, lại tất bật đi tìm việc làm cho tôi. Nhưng do chân tôi bị tật, cho nên ông luôn nhận được sự từ chối. Từ khi ra trường, tôi vẫn chưa kiếm được việc làm. Cha nói với sự day dứt, thôi, con cứ ở nhà đi, cha sẽ mang lại cuộc sống đầy đủ cho con mà. Không lâu sau, từ trưởng phòng kỹ thuật, ông chuyển sang trưởng phòng kinh doanh, ông phải đi công tác nhiều. Cứ mỗi lần như thế, ông đều nhờ hàng xóm đến chăm sóc tôi, và ngày nào ông cũng gọi điện thoại về nhà, hỏi thăm tôi. Cha đã sống vì tôi, đã cho tôi quá nhiều rồi. Nhìn ông càng ngày càng gầy đi, tôi xót xa quá, tôi quyết định phải tự lực cánh sinh. Có một lần, sau khi cha đi công tác, tôi bèn mang hồ sơ đến nơi tuyển dụng, với bước chân khập khà khập khiễng, nhưng tôi luôn bị họ từ chối một cách thẳng thừng và tàn nhẫn. Trái tim tôi như rướm máu. Tháng 5 năm 1997, một ngày kia, vô tình đi ngang một quán bar, bỗng thấy trước cổng có dán một tờ giấy thông báo tuyển dụng. Tôi dừng chân quyết định vào thử vận may xem sao. Tôi nghĩ rằng với gương mặt khả ái, nói tiếng Anh lưu loát và trình độ đại học, chắc tôi có thể được làm thu ngân chứ. Nhưng giám đốc nhân sự nói, chúng tôi rất ngưỡng mộ tài năng và sắc đẹp của cô, nhưng công việc thu ngân không đơn giản như cô nghĩ đâu. Không để ông nói hết, tôi xen vào, vậy tôi có thể làm phục vụ mà. Ông giám đốc ngập ngừng, nhưng chân của cô... Tôi quay lưng bước đi, lòng đau như cắt, không chịu nổi tôi đã khóc. Tôi là một cô gái rất ương ngạnh. Nếu ngay cả phục vụ còn không làm được, thì ta sẽ làm cha của các người vậy. Thế là tôi gọi một ly bia, uống một hơi, ngâm mình trong men rượu. Khi tôi ngẩng đầu lên, thì bắt gặp một anh chàng mắt to mày rậm đang ngồi đối diện với tôi. Thấy tôi buồn, anh ấy chủ động bắt chuyện với tôi. Cách nói chuyện hài hước của anh rất hấp dẫn. Chúng tôi cùng trò chuyện khá lâu, sau đó trao nhau số điện thoại liên lạc. Thế là tôi quen với anh, người bạn trai đầu tiên trong đời tôi. Anh tên Lưu Nhật Danh, là nhân viên một ngân hàng. Sự xuất hiện của anh đối với tôi như ánh nắng ấm áp sau cơn mưa, đánh thức con tim yêu thương của tôi tôi vui mừng như con chim vừa biết bay. Cha nhận thấy điều đó, và ông cũng mừng thầm trong bụng. Thế nhưng trong lúc tôi đang mơ một ngày không xa, tôi sẽ khoác lên mình chiếc áo cưới bên cạnh anh. Thì hỡi ôi, anh lặng lẽ bỏ tôi ra đi, bởi vì nhà anh chẳng có ai đồng ý cho anh cưới tôi cả. Họ kịch liệt phản đối và tìm cho anh ấy một cô dâu xinh đẹp và hoàn toàn khỏe mạnh. Tia nắng tình yêu đã tắt, tôi âm thầm ra đi với hộp thuốc an thần, nhưng cha đã kịp thời phát hiện và đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi khỏe lại, cha mua cho tôi một chiếc máy may áo len, mong nó sẽ giúp tôi xua đi sự u uất trong lòng. Nhưng chính chiếc máy đó đã khơi dậy tính hiếu thắng của tôi, và tôi bắt đầu nghiên cứu cách sử dụng. Rất nhanh, tôi đã nắm toàn bộ thao tác sử dụng nó. Không lâu sau, từng chiếc áo được sản xuất ra. Cha đem số áo đó đến cửa hàng gần nhà nhất để ký gửi. Thật không ngờ, những chiếc áo đó lại được mọi người ưa chuộng. Mấy ngày thôi đã bán hết. Tôi bắt đầu háo hức hẳn lên, làm việc hăng say. Chưa đầy một năm, tôi đã mua thêm một chiếc máy mới, đồng thời thuê thêm mấy người về giúp mở rộng quy mô sản xuất. Ngành may mặc không những mang lại hiệu quả cho gia đình chúng tôi, mà nó còn mang đến cho tôi sự khát vọng về tình yêu. Mùa xuân năm 1998, bộ phim Titanic do Mỹ sản xuất được trình chiếu khắp nơi. Các cô gái làm việc cho tôi đều đi xem cả, họ còn rủ cả tôi đi nữa. Những cảnh trong phim làm tôi cảm động đến rơi nước mắt. Về nhà tôi còn suy nghĩ mãi. Ở độ tuổi tôi, tình yêu quả là điều tuyệt diệu biết bao. Đêm đó, tôi bỗng có một suy nghĩ lạ kỳ, cầm bút viết một bản tìm bạn trăm năm. Một cô gái 24 tuổi, bị tật ở chân trái, tốt nghiệp đại học, trầm tính, xinh đẹp, thông minh, làm nghề may mặc, muốn kết bạn với những thanh niên cùng lứa, có đạo đức, có nghề nghiệp ổn định. Nhìn đoạn quảng cáo tôi thấy buồn cười và không khỏi hổ thẹn. Hôm sau khi dọn phòng cho tôi, vô tình cha đọc thấy nó và lén mang đến tòa soạn đăng. Một tuần sau, tôi nhận được tờ báo có đăng tin của tôi. Sự hổ thẹn lúc ban đầu biến mất, thay vào đó là niềm khát khao và chờ đợi. Nhưng một tuần trôi qua, tôi vẫn không nhận được thư của ai cả. Tôi bắt đầu chán nản và thất vọng. Cha như biết được điều đó. Một hôm, ông nói với tôi vẻ rất thần bí. Chị con, tình yêu là duyên số, phải kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng, không thể vội vàng được. Mấy hôm sau tôi bỗng nhận được một bức thư từ tay người đưa thư. Tôi run run cầm lấy với nỗi xúc động, trái tim đập thình thịch. Thư được đánh máy. Trong thư, anh ấy giới thiệu về mình và thể hiện sự mến mộ đối với tôi, khuyến khích tôi hãy trở thành một người kiên cường trong cuộc sống. Thế nhưng trong thư, ngoài địa chỉ ra thì không có phương thức liên lạc nào khác, ý như chỉ muốn tôi liên lạc bằng thư từ với anh ấy thôi. Chính vì thế, tôi như tìm lại được mùa xuân, ánh nắng tình yêu lại mang đến cho tôi sự ấm áp trong tâm hồn. Tôi bất giác mỉm cười một mình. Cha thấy tôi vui như thế, cha cũng vui lây. Tôi bắt đầu viết thư cho anh ấy. Tôi say sưa viết, viết bằng cả trái tim mình. Tôi mong nghe được giọng nói của anh, mong được gặp con người thật của anh. Ngược lại, anh cũng trả lời thư tôi một cách nghiêm túc, luôn quan tâm và lo lắng cho tôi. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra vẻ đẹp của người đàn ông hơn 30 tuổi này. Chắc phong độ cũng không kém cha mình đâu. Tôi cho số điện thoại cho anh, nhưng đợi hoài vẫn chưa thấy anh gọi lại. Anh ấy nói thường xuyên đi công tác xa nhà nên thư từ thường do người thân chuyển giùm, còn an ủi thêm. Anh làm thế là để tạo sự bất ngờ cho em đó. Lễ tình nhân năm nay, anh nhất định xuất hiện trước mặt em. Tình yêu chân thật không phải bởi một sớm một chiều, mà là ở sự vĩnh viễn. Tình yêu chân thật không phải bởi một sớm một chiều, mà ở sự vĩnh viễn. Tôi rất cảm động trước tấm chân tình của anh, cảm giác được tình yêu thật sự. Và khi yêu, ta cảm thấy cuộc sống như tươi đẹp hơn. Tôi chờ mong ngày đó sẽ đến mau hơn. Trái tim tôi như đang reo vui. Những tháng ngày sống trong tình yêu, sao trôi mau quá. Mới tháng đó mà, ngày lễ tình nhân đã đến. Hôm đó tôi hồi hộp chờ đợi, mong anh mang đóa hồng đỏ đến tặng tôi biết bao. Tôi cho mọi người nghỉ việc, ở nhà chuẩn bị sửa soạn đón anh. Tôi trang điểm thật đẹp. 3 ngày trước, cha đã đi công tác. Căn nhà giờ chỉ có mình tôi thôi, nhưng tôi lại không cảm thấy trống vắng. Ngược lại, tôi còn cảm thấy tim mình ấm áp. Tôi hát khẽ theo ca khúc Em Chỉ Yêu Mình Anh của Đặng Lệ Quân. Dù thời gian có nhanh chóng trôi qua, nhưng em chỉ cần có anh thôi. Em nguyện mãi theo anh suốt cuộc đời. Đời người có mấy khi tìm được người bạn tri kỷ đâu. Cho nên, dù có đánh mất đi sự sống, em vẫn không hề hối tiếc. Anh ơi, xin đừng xa em nữa, bởi vì chỉ có anh, em mới thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao. Vừa hát, tôi vừa tưởng tượng chàng bạch mã công tử tay cầm đóa hoa hồng đỏ đến trước mặt tôi. Thế nhưng, đến chiều rồi mà chẳng có ai đến gõ cửa cả. Nhìn cánh cửa im lìm, tôi bỗng thấy buồn vô hạn. Nước mắt bỗng tuôn tràn, lòng thầm nghĩ. Lại là một người đàn ông vô tình, một chàng trai phụ bạc. Lúc đó tôi bỗng nghe tiếng điện thoại reo. Nhấc máy lên, tôi nghe đầu dây bên kia nói: Xin hỏi, đây có phải là nhà của cô Đặng Ngọc Chi không? Dạ phải. Xin cô mau chóng đến đầu đường Nam Kinh ngay. Gác máy, tôi thấy hoang mang, trong lòng đầy dấu chấm hỏi. Khi tôi đến đó thì trông thấy mọi người đang vây quanh trước một cửa tiệm hoa lớn. Tôi cố chen vào. Trời ơi! Cha tôi đang nằm bất tỉnh trên vũng máu. Tay cầm đóa hồng vàng, giờ đã bị máu nhuộm thành màu đỏ. Lúc đó tôi mơ hồ, như nghe thấy tiếng của chủ tiệm hoa nói rằng: Bác này mới đi công tác về, ghé ngang tiệm tôi mua bó hoa hồng vàng cho con gái. Ổng nói sợ con gái ở nhà buồn. Có ai ngờ đâu, khi băng qua đường thì gặp tai nạn. Cha được đưa đến bệnh viện. Trong hôn mê, tay ông vẫn cầm lấy bó hoa và một bức thư. Tôi gỡ bức thư ra, thì ra là thư viết cho tôi. Con gái thương yêu của cha, cha mong con có thể thoát khỏi mạng lưới tình yêu biết bao. Con hãy dùng nụ cười của mình để đón lấy cuộc sống và hãy xây dựng cho mình một bầu trời trong xanh bằng chính đôi tay khéo léo của mình. Con ơi, từ khi con đăng quảng cáo tìm bạn trăm năm đó để giúp con có được niềm tin đối với tình yêu, cho nên bất đắc dĩ cha đành phải diễn vai này, viết thư cho con, giả vờ làm người yêu con. Cha biết đó là điều hoang đường và quá không nên, xin con hãy tha thứ cho cha. Cách đây không lâu, cha chợt phát hiện ra cậu của anh chàng Lưu Nhật Danh đó là chỗ quen biết rất thân của cha. Ông ấy nói rằng thằng Danh không yêu cô gái đó và đã chia tay rồi, nhưng nó vẫn luôn yêu và nhớ con, thế nhưng lại không đủ can đảm để nói lên điều đó. Trước khi đi công tác, cha tìm đến anh ấy. Anh ấy muốn đến với con. Con ơi, cha rất mong con và thằng Danh có thể yêu nhau và cùng nắm tay nhau đi suốt quãng đời còn lại. Mãi mãi yêu thương con và luôn chúc phúc cho con. Cha. Đọc thư của cha, nước mắt tôi chảy dài trên má. Lúc đó tôi thật mong được ôm hôn cha, bởi vì cha là người thân duy nhất và cũng là người thương yêu duy nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không biết khi nào cha mới tỉnh lại, cũng không biết ông có khôi phục lại được sức khỏe không. Nhưng tôi tin rằng sau này, dù xảy ra chuyện gì trong cuộc sống, dù khó khăn thế nào đi nữa, thì tôi vẫn luôn mỉm cười đối diện với nó, bởi vì cha đã trồng cho tôi cây hoa hồng vàng đó. Nó sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn nhớ mãi câu cha nói: tình yêu chân thật không phải bởi một sớm một chiều, mà ở sự vĩnh viễn. Dù đó là tình yêu trai gái, hay tình yêu bạn bè, tình yêu thương của người thân. Bóng cha. Tác giả: Diễn Phàm Điểm Điểm. Cha qua đời đã hơn 10 năm rồi. Trong giấc mơ, tôi thường thấy bóng cha hiện về. Cha mất mẹ từ nhỏ, ông nội nuôi ba đứa con. Là con trai trưởng, 11 tuổi, cha đã bắt đầu đi học việc, cùng gánh vác chuyện gia đình với ông nội bằng đôi vai nhỏ bé của mình. Lúc đó, cha cũng thường bị người khác ăn hiếp. Trước những năm kiến quốc, cha tham gia hoạt động cách mạng đến vùng Tây Nam xây dựng khu căn cứ, từ đó chưa về thăm nhà lần nào. Cha thường viết thư và gửi tiền hàng tháng về cho nội, như gửi cả nỗi nhớ của ông vào trong đó. Năm 1967, vào một buổi chiều nọ, tôi đi chơi ở ngoài về. Vừa bước vào cửa, tôi thấy cha ngồi thừ người, hai mắt nhìn ra ngoài có vẻ đăm chiêu lắm. Tôi thấy lạ, bèn bước đến bên cha, ngồi lên đùi ông và cũng nhìn ra ngoài. Cha xoa xoa đầu tôi im lặng. Tôi ngoái đầu nhìn lại thì bỗng phát hiện cha đang khóc. Tôi sợ hãi. Mẹ kéo tôi vào phòng kể cho tôi nghe mọi chuyện, rằng cha mới nhận được thư của chú. ông nội đã qua đời. Trong lúc Lâm bệnh nặng, ông nội cứ gọi tên cha, trách sao lâu quá không thấy cha về thăm ông. Lúc đó đang là thời cách mạng văn hóa, giao thông không thuận tiện, hơn nữa gia đình có 6 đứa con mà chỉ có mình cha là trụ cột trong nhà. Tuy tiền lương của cha lúc bấy giờ rất cao, nhưng trừ đi chi phí sinh hoạt của 8 người trong gia đình và tiền gửi định kỳ hàng tháng cho ông nội thì đâu còn dư được bao nhiêu nữa. Cho nên không còn cách nào khác, cha đành bỏ lỡ cơ hội đi thăm ông nội lần cuối. Hôm đó, cha lặng lẽ ngồi suốt cả buổi chiều, chẳng buồn ăn uống gì cả. Người ông trông tiều tụy hẳn. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy cha khóc, và chính bóng dáng đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Cha là người thông minh từ nhỏ, nhưng bởi nhà nghèo nên chỉ học được 3 năm. Thế nhưng ông viết thư pháp rất đẹp, hơn nữa còn là một kỹ sư xây dựng thông qua việc tự học. Trình độ văn hóa không cao là điều làm ông hối tiếc nhất trong cuộc đời. Tôi là con cả trong nhà, cha thương tôi nhiều nhất nhưng ít khi biểu hiện ra ngoài. Ông luôn mong tôi có thể học lên đại học, thực hiện lý tưởng của ông. Chính sự kỳ vọng mãnh liệt đó mà ông đối với tôi nghiêm khắc hơn. Tuy thành tích học tập của tôi luôn đứng đầu lớp, nhưng vẫn thường bị ông trừng phạt bởi những lỗi nhỏ, cho nên ấn tượng của ông để lại cho tôi là một người cha nghiêm khắc thật sự. Đầu những năm 70, Đặng Tiểu Bình chủ trì mọi hoạt động ở Trung ương, khôi phục lại kỳ thi lên cấp 3. Sau đó tôi cũng thi đậu vào và học một cách thuận lợi. Nhưng tốt nghiệp xong, tôi đành đi làm ở một xưởng nhỏ. Việc học đại học cơ hồ như chỉ là giấc mơ thôi. Đầu những năm 70, tôi học lại lớp 12 để chuẩn bị thi vào đại học. Nhưng do lâu quá không đụng tới sách vở, cho nên mọi việc đều khó khăn. Trong lúc chán nản nhất, tôi viết thư tâm sự với cha. Cha trả lời rất mau. Trong thư, ông nói: "Cha tin vào con càng nên tin vào chính bản thân mình. Năm nay không đủ điểm ư, vậy thì cố gắng hơn, chắc chắn sẽ có ngày thành công." Dưới sự khích lệ và mong muốn của ông, tôi như phấn chấn hẳn lên, tiếp tục vật lộn với đống sách vở, và cuối cùng thì năm sau, sự cố gắng của tôi đã được đền bù xứng đáng. Hôm nhận được giấy báo trúng tuyển, cả nhà vui như mở hội. Bình thường nét mặt cha nghiêm nghị, nhưng giờ thay vào đó là nụ cười tươi luôn nở trên môi, nói chuyện dịu dàng hơn, cùng mẹ bận rộn tiếp khách đến chúc mừng. Hồi nào đến giờ đều lấy công việc làm trọng, nhưng hôm nay ông xin nghỉ mấy ngày để cùng tôi và mẹ đi chơi, mua sắm đồ cần dùng. Trên đường đi, người cha gần 60 tuổi ấy dặn tôi phải học tập cho tốt, đừng nhớ nhà quá, một mình ở ngoài thì phải biết tự chăm sóc mình, chú ý đến sức khỏe. Lúc bấy giờ tôi có cảm giác cha đã già đi thật sự, cho nên cũng không nói gì nhiều với ông. Hôm xa nhà, cha mẹ chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn, cùng mọi người đưa tôi đến sân ga. Khi họ đang dặn dò thì trong lòng tôi đang hân hoan mơ về cuộc sống đại học, nên không chú ý đến những lời họ nói, chỉ cảm thấy hình như cha đang lặng lẽ nhìn tôi. Khi tàu chuyển bánh, tôi ló đầu ra cửa sổ vẫy tay chào mọi người. Lúc đó nhìn thấy cha quay mặt đi chỗ khác lau vội nước mắt, tôi thấy lòng mình chùng xuống. Qua ánh mắt đẫm lệ của mình, tôi nhìn thấy người cha tóc đã bạc ấy vẫn không quay lại nhìn tôi, cho đến khi đoàn người xa dần trong mắt tôi. Hình bóng cha đứng giữa trời thu gió lạnh đó đã in vào tâm trí tôi. Chị gái viết thư cho tôi nói rằng lúc bấy giờ cha có dự cảm là tôi sẽ mãi mãi xa nhà ở Trùng Khánh này. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được phân công đi làm ở Bắc Kinh. Cha mẹ cũng đến chơi mấy lần, nhưng thường ở không lâu. Tôi với vợ tôi thường khuyên họ nên ở lại. Cha nói rằng, các con bận rộn như vậy, cha mẹ ở lại chỉ làm các con lo thêm thôi. Hơn nữa, ở đây cha mẹ không quen biết ai hết, còn ở nhà chị gái và em trai con đang cần người giúp. Tôi chỉ biết vâng lời cha. Cũng như ông nội và cha thường liên hệ với nhau bằng thư từ, tôi và cha cũng vậy. Trong thư, cha luôn bảo rằng mọi người đều khỏe, đừng lo lắng quá. Thường hay kêu tôi gửi hình, nhất là hình đứa con trai của chúng tôi về. Nửa năm sau, cha mới viết thư tỉ mỉ kể lại tình hình cuộc phẫu thuật về bệnh ung thư dạ dày của cha cho tôi biết, bảo rằng cuộc phẫu thuật đó rất thành công, hiện nay sức khỏe của ông đã bình phục rồi, kêu tôi đừng lo lắng quá. Đồng thời cha dặn thêm chúng tôi nên quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, đừng làm việc quá sức. Đọc thư cha, tôi cảm nhận được tấm lòng rộng lượng vị tha của cha, lòng yêu thương vô bờ bến, sự quan tâm và kỳ vọng đối với con cái mình. Mùa hè năm 1991, tôi đi cứu trợ đồng bào vùng sâu vùng xa ở tỉnh Quế Châu. Chị gái gọi điện thoại nói cha bị bệnh nặng lắm. Khi tôi đi hơn 30 tiếng đồng hồ về đến bên cạnh cha, thì cha vừa qua khỏi cơn nguy kịch. Lúc đó, vợ cùng đứa con trai tôi cũng từ Bắc Kinh đến. Cha vui lắm. Mấy hôm đó, tinh thần cha đã khá hơn nhiều. Nụ cười luôn nở trên khuôn mặt gầy ốm. Đứa con trai 3 tuổi của tôi thường hay ngồi bên giường bệnh, ríu rít nói chuyện với ông nội. Cha bảo với nó rằng, ông nội sắp xuất viện rồi. Khi ông lành bệnh, ông sẽ đến Bắc Kinh thăm chúng tôi. Mấy ngày sau, vợ con tôi trở về Bắc Kinh. Còn tôi ở lại cùng chị em thay phiên nhau chăm sóc cho cha. Khi tôi tạm biệt ông vì cần trở về đơn vị công tác, ông nói nhỏ với tôi rằng, cha rất hiểu bệnh trạng của mình. Việc điều trị và viện phí đều không thành vấn đề gì cả. Chị gái, anh rể, em trai con đều rất hiếu thảo. Tụi nó tận tình chăm sóc cho cha. Có những người con như các con, cha thật là mãn nguyện. Cha không sợ chết, chỉ là nhớ và không nỡ xa cách các con thôi. Gương mặt ông rất bình thản, ánh mắt chan chứa tình yêu thương. Ông mỉm cười. Trong những ngày tháng cuối của cuộc đời mình, cha còn để lại tinh thần lạc quan cho tôi. Tôi cảm động vì điều đó và rất tin tưởng rằng ông sẽ mau chóng lành bệnh. Tôi tần ngần bước ra khỏi phòng bệnh. Khi tôi quay đầu nhìn lại thì thấy ông xoay mặt vào vách tường, đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt tôi. Ông không muốn tôi nhìn thấy nước mắt của ông, và tôi biết đó chính là những giọt nước mắt không chỉ lưu luyến về sự sống, mà còn là nỗi nhớ khôn nguôi đến những người thân của mình. Tôi mang tâm trạng day dứt vì chưa làm tròn chữ hiếu ra khỏi bệnh viện và mang theo cả bóng cha cuối giường bệnh. Nước mắt tôi cứ tuôn rơi mãi. Thời gian vẫn cứ trôi đi, phiêu bạt bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu chuyện. Thế nhưng trong ký ức của tôi vẫn luôn khắc ghi hình bóng cha trong trái tim.